Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 24 tháng 2 có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác phòng chống dịch COVID-19 tại hợp tác xã chè Hào Đạt, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. Mưa rét kéo dài, giá rau xanh tăng mạnh. Không để lây nhiễm COVID-19 từ rác thải của F0. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 22 tháng 2, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đến thăm kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác phòng chống dịch COVID-19 tại hợp tác xã chè Hào Đạt, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. Cùng đi với đoàn có đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phụ trách Đảng bộ thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, lãnh đạo các phòng ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan của thành phố. Hợp tác xã chè Hào Đạt được thành lập năm 2016. Những năm qua, hợp tác xã đã tích cực ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ và chuyển đổi số vào sản xuất và kinh doanh sản phẩm chè, góp phần khẳng định tôn vinh thương hiệu sản phẩm chè Thái Nguyên trên thị trường trong và ngoài nước. Năm 2021, hợp tác xã đã chế biến được trên 200 tấn chè búp thành phẩm, doanh thu đạt trên 10 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 30 đến 40 lao động với mức thu nhập bình quân 5 đến 7 triệu đồng trên người trên tháng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh của hợp tác xã, đồng thời mong muốn trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, hợp tác xã tiếp tục tạo điều kiện cho người lao động được tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, hướng dẫn người lao động thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, cài đặt ứng dụng Xây Thái Nguyên để theo dõi các thông tin về tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, gắn mở rộng vùng nguyên liệu, quy mô hoạt động với ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh kinh doanh trên các sàn giao dịch điện tử, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Chiều ngày 22 tháng 2, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban chỉ đạo đề án phát triển du lịch thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, chủ trì hội nghị bàn về các giải pháp triển khai thực hiện đề án và dự thảo kế hoạch triển khai đề án phát triển du lịch năm 2022. Đề án phát triển du lịch thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 được ban hành tháng 9 năm 2021. Mục tiêu đến năm 2025 sẽ hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với văn hóa trà, có thương hiệu và sức cạnh tranh về quy mô và chất lượng tương xứng với tiềm năng. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành du lịch đạt trên 10% trên năm. Đến năm 2025, đón được 1 triệu lượt du khách trên năm. Về sản phẩm du lịch, thành phố sẽ xây dựng hình thành các tuyến điểm du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh, xây dựng hình thành một điểm du lịch cộng đồng. Về cơ sở vật chất, hạ tầng du lịch, sẽ hoàn thành các tuyến đường tại các điểm du lịch cộng đồng, vận động thu hút doanh nghiệp đầu tư hệ thống các phòng lưu trú du lịch và khách sạn đạt tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu phục vụ. Về dự thảo kế hoạch triển khai đề án phát triển du lịch năm 2022, thành phố dự kiến xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng, nông nghiệp, nông thôn gắn với văn hóa trà, du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh gắn với sản phẩm nông nghiệp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về những tiềm năng sẵn có, ứng dụng thực hiện chuyển đổi số trong phát triển du lịch, tiếp tục phát triển các làng nghề truyền thống phục vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái trải nghiệm. Sau khi nghe đại diện các đơn vị báo cáo tiến độ, các ý kiến trao đổi, đề xuất của các đại biểu tham dự, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của ngành, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng các nội dung công việc cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả đề án, yêu cầu phòng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm du lịch của tỉnh, thành phố. Từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 2, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trung học cơ sở, các môn khoa học xã hội và môn âm nhạc mỹ thuật, môn nghệ thuật đối với lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, thành phố Thái Nguyên năm học 2021-2022. Tham gia hội thi có 112 thí sinh đến từ các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Trong thời gian tham gia hội thi, các thí sinh trải qua hai phần thi, gồm thi trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy bộ môn và phần thi thực hành về các tiết thực hành theo quy định. Địa điểm thi phần lý thuyết được tổ chức tại các trường trung học cơ sở Quang Trung, trung học cơ sở Nha Trang. Phần thi thực hành tổ chức tại các trường trung học cơ sở Chùa Hang 2, trung học cơ sở Nha Trang, trung học cơ sở Hương Sơn, trung học cơ sở Tân Thịnh. Được tổ chức trong thời điểm diễn biến dịch có nhiều phức tạp, nhưng ban tổ chức, ban giám khảo và toàn thể giáo viên dự thi đều thực hiện test COVID-19 và các quy định khác trong việc phòng chống dịch COVID-19. Những giáo viên dự thi thuộc diện F1 sẽ thi trình bày biện pháp theo hình thức trực tuyến. Thông qua hội thi nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trung học cơ sở, tạo động lực cho giáo viên phấn đấu hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp, đồng thời là căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán cấp trung học cơ sở, đáp ứng việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, những trận mưa kéo dài rất đậm xảy ra trên diện rộng suốt nhiều ngày qua ở các tỉnh miền Bắc đã tác động mạnh đến sản lượng và giá các mặt hàng rau xanh. Tại thị trường trong tỉnh, khoảng gần một tuần nay, giá rau xanh đã tăng mạnh, có loại đã tăng gấp đôi. Theo khảo sát của chúng tôi, trong 2 ngày 21 và 22 tháng 2, tại một số chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Thái Nguyên như chợ Túc Duyên, chợ Thái, chợ Đồng Quang, lượng rau củ cung ứng tới chợ ít hơn và chủng loại cũng không đa dạng như trước. Bên cạnh đó, giá một số loại rau củ đã tăng từ 20 đến 50% so với tuần trước. Cụ thể như, cải canh rau cần có giá 35.000 đồng trên kg, rau sống các loại có giá từ 40 đến 50.000 đồng kg, bắp cải tăng từ 7 đến 8.000 đồng trên 1 kg, lên 13 đến 15.000 đồng trên kg. Cá biệt, hành lá tăng từ 20 đến 25.000 đồng trên kg, lên khoảng 70 đến 80.000 đồng trên kg. Cà chua tăng từ 10.000 đồng trên kg lên 20 đến 23.000 đồng trên kg. Còn các loại củ quả như cà rốt, khoai tây, củ cải trắng, bí đỏ, bí xanh cũng tăng giá khoảng 10 đến 20%. Đáng chú ý, giá một số loại lá củ quả phục vụ hỗ trợ điều trị COVID-19 tăng đột biến như quả chanh từ 20.000 đồng lên 30.000 đến 35.000 đồng trên kg. Gừng tăng lên 40.000 đến 50.000 đồng trên kg, sả từ 10.000 đến 12.000 đồng lên 35.000 đồng trên kg, tía tô từ 20.000 đến 25.000 đồng trên kg. Chị Nguyễn Thị Lan, tiểu thương bán rau ở chợ Đồng Quang chia sẻ, do nguồn cung khan hiếm nên khi nhập vào giá rau đã cao, chúng tôi cũng không thể không tăng, vì thế lời lãi cũng chẳng được nhiều. Mấy ngày nay chúng tôi bán hàng khó hơn trước bởi thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh COVID-19 cũng khiến người dân hạn chế đi chợ. Kinh tế khó khăn nên người tiêu dùng cũng thắt chặt chi tiêu hơn. Còn chị Nông Thị Ly, tiểu thương bán hàng ở chợ Túc Duyên cho hay, tuy giá các mặt hàng chanh, sả, gừng tăng lên gấp đôi, gấp ba so với trước, nhưng rất đắt khách. Vì số ca mắc COVID-19 tại tỉnh ta sau Tết tăng cao, nên nhiều người có tâm lý mua dự trữ những thứ này để xông phòng bệnh. Mỗi ngày tôi bán được 40kg sả, gừng, chanh, và gần 50 bó lá sông các loại. Không riêng các chợ truyền thống, tại một số cửa hàng rau sạch, siêu thị trên địa bàn thành phố, giá một số loại rau lá cũng tăng khoảng từ 5 đến 10%. Chị Phạm Thị Ngọc Hà, quản lý hệ thống siêu thị Minh Cầu cho biết, do thời tiết khắc nghiệt nên rau sinh trưởng chậm, sản lượng rau lá mà một tổ hợp tác rau an toàn cung ứng cho chúng tôi sụt giảm và không đều. Do vậy chúng tôi cũng chủ động điều chỉnh, nhập nhiều hơn các loại rau củ quả từ Sapa, Đà Lạt. Tìm hiểu thực tế tại các vùng trồng rau, chúng tôi được biết do ảnh hưởng bởi mưa rét nên một số diện tích rau bị tắp lá, úng thối rễ. Chị Nguyễn Thị Hiệp, giám đốc hợp tác xã Bình Minh ở xóm Náng, xã Nhã Lộng, Phú Bình cho hay, từ Tết đến giờ, hơn 20 ngày trời liên tục mưa nên đồng ruộng bị ngập thụt, chúng tôi phải bỏ trống, không gieo trồng được gì. Còn với 2 hectare diện tích rau gieo từ trước Tết thì gần ngày thu hoạch lại mưa, các loại rau lá như mồng tơi, hành, cải cúc, cải ngồng bị thối rễ, tắp lá, cà rốt bị nứt khoảng 30kg trên một tạ, su hào thâm đen khoảng 90%, sấu mã không thể xuất bán vào các siêu thị. Giá rau tăng cao nhưng hợp tác xã không có nhiều để bán. Ông Nguyễn Văn Khải, tổ 5 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, buồn sầu chia sẻ. nhà tôi gieo 2 sào cải ngồng từ sau Tết. Nếu ấm áp thì 1 tháng là được thu rồi, nhưng rét đậm thế này thì chắc phải gần 2 tháng. Còn với những diện tích rau khác mới gieo, tôi lo sẽ bị hỏng do rét. Dự báo từ nay đến hết tháng 2, miền Bắc có mưa vài nơi, trời tiếp tục rét đậm, rét hại. Theo kinh nghiệm của tiểu thương và người trồng rau, thì thời tiết này khiến rau chậm phát triển, khó thu hoạch, giá sẽ tiếp tục tăng nhẹ.
Thành phố Thái Nguyên thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
Để kịp thời tư vấn sức khỏe, hướng dẫn, theo dõi, điều trị và chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại nhà, ngày 24 tháng 2, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã quyết định thành lập Trung tâm Chỉ huy tư vấn hỗ trợ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Tổ thường trực tư vấn hỗ trợ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 thuộc Trung tâm Chỉ huy có nhiệm vụ trực 24/24 giờ, kể cả ngày lễ, ngày nghỉ, tại khu nhà đối diện cổng chính Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên. Người dân có nhu cầu tư vấn hỗ trợ về các nội dung liên quan đến điều trị bệnh COVID-19 có thể đến trực tiếp hoặc gọi tới các số điện thoại tư vấn hỗ trợ 02083-908-115, 02083-908-116. Tổ thường trực tư vấn hỗ trợ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 chịu trách nhiệm trước Trung tâm Chỉ huy về nội dung công việc được giao. Các thành viên của tổ tư vấn có trách nhiệm nghiên cứu chuyên môn nghiệp vụ, các quy định của Bộ Y tế, các quy định liên quan về theo dõi, điều trị, chăm sóc để tư vấn cho người dân, bệnh nhân mắc COVID-19. Thực hiện tư vấn sức khỏe, hướng dẫn theo dõi, điều trị và chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại nhà. Cũng trong dịp này, Trung tâm Y tế thành phố đã thành lập 5 đội cấp cứu lưu động, hỗ trợ điều trị F0 tại nhà, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh điều động. Số điện thoại đường dây nóng của đội cấp cứu lưu động là 02083-908-117. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, số ca mắc của tỉnh Thái Nguyên đang ngày càng tăng cao, đặt ra những yêu cầu cấp bách về thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 nặng, nguy kịch, đặc biệt là trẻ em, sản phụ, bệnh nhân chạy thận chu kỳ. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã thiết lập thêm cơ sở 2 gồm 100 giường tại Trung tâm Hồi sức tích cực điều trị người bệnh COVID-19. Trong đó có 30 giường bệnh cho trẻ em, khu phẫu thuật dành riêng cho người bệnh nhiễm COVID-19 như sản phụ, sinh thường lẫn sinh mổ, khu thận nhân tạo với hệ thống trang thiết bị đầy đủ theo tiêu chuẩn của bệnh viện COVID-19. Sau khi mở rộng, trung tâm có tổng quy mô 200 giường bệnh. Sau một thời gian thi công gấp rút, tập trung nhân lực và vật lực tối đa, phát huy tinh thần trách nhiệm cao, đến nay việc mở rộng trung tâm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trung tâm đã sẵn sàng tiếp nhận thêm người bệnh, đáp ứng yêu cầu điều trị bệnh nhân nặng, nguy kịch, góp phần giảm thiểu nguy cơ tử vong. Việc trung tâm được mở rộng có ý nghĩa rất quan trọng với cuộc chiến chống dịch COVID-19 hiện nay. Đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn, tay nghề cao, kinh nghiệm, luôn tận tâm, tận lực, hết lòng, hết sức vì người bệnh và trang thiết bị y tế hiện đại sẽ góp phần chung tay với tỉnh Thái Nguyên và cả nước ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch COVID-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên đã tập hợp được trên 200 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Số tình nguyện viên này được chia thành 3 nhóm, gồm tăng cường cho các cơ sở y tế xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, làm nhiệm vụ truy vết, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và tư vấn điều trị các trường hợp là F0. Hỗ trợ F0 là sinh viên đang cách ly tại các ký túc xá hoặc nhà trọ trên địa bàn thành phố. Tư vấn online điều trị, phòng chống dịch COVID-19 trực tuyến 24/24 hàng ngày. Bên cạnh hoạt động của đoàn thanh niên và hội sinh viên, các nhóm tình nguyện phòng chống COVID-19 đã thu hút được trên 50 bác sĩ, giảng viên là các chuyên gia về y học dự phòng, dịch tễ đăng ký tham gia. Hiện nay, các nhóm tình nguyện đã triển khai đến toàn bộ các xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Sau kỳ nghỉ Tết, số ca F0 tăng lên rất cao ở hầu hết các tỉnh thành trong cả nước. Tuy nhiên, khá nhiều ca F0 đã quyết định tự cách ly và điều trị tại nhà mà không hề khai báo với trạm y tế. Như vậy, họ đang đánh mất quyền lợi của chính mình là tiền trợ cấp chế độ ốm đau. Trong mọi trường hợp, F0 điều trị tại nhà vẫn cần phải khai báo với trạm y tế để có được giấy xác nhận hoàn thành điều trị COVID-19, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội và hưởng tiền trợ cấp ốm đau theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Cụ thể, theo khoản 1, điều 100 của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành, để được hưởng chế độ ốm đau, người lao động điều trị bệnh tại nhà phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Theo điểm A khoản 1, điều 20 của Thông tư 56/2017/TT-BIT, giấy này do cơ sở khám chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động cấp. Khi đã có được giấy xác nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, người lao động nộp lại cho công ty để làm thủ tục hưởng chế độ ốm đau với mức hưởng bằng 75% mức đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Chính vì vậy, nếu không khai báo với trạm y tế, người lao động sẽ không được cấp giấy và sẽ đánh mất quyền lợi này. Ngoài ra, việc khai báo với trạm y tế cũng là cần thiết để người dân được hướng dẫn về cách thức cách ly, điều trị tại nhà sao cho đảm bảo nhất. Không chỉ bị mất khoản tiền trợ cấp theo chế độ ốm đau, F0 điều trị tại nhà không khai báo y tế còn phải đối mặt với nguy cơ bị xử phạt vi phạm hành chính. Cụ thể, theo điểm A khoản 3, Nghị định 117/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, người có hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sẽ bị xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Theo quyết định 219 của Bộ Y tế, COVID-19 đã được liệt kê là một trong những bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. Chính vì thế, người nhiễm COVID-19 che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời tình trạng bệnh với trạm y tế nơi đang sinh sống sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Việc khai báo đối với trạm y tế xã phường thị trấn nơi đang sinh sống và điều trị là quyền lợi và nghĩa vụ bắt buộc đối với F0. F0 không khai báo với trạm y tế sẽ bị mất tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội và còn có thể bị phạt. Ngoài ra, nếu như khai báo với trạm y tế, F0 còn được tư vấn, hỗ trợ thuốc và hướng dẫn cách thức điều trị kịp thời và hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh nói chung và thành phố Thanh Nguyên nói riêng, các ca dương tính với SARS-CoV-2 ngày càng có chiều hướng gia tăng. Tính đến ngày 21 tháng 2, trên địa bàn thành phố Thanh Nguyên có trên 8.400 F0 thực hiện điều trị tại nhà. Đã có trên 2.200 bệnh nhân F0 khỏi bệnh. Việc xử lý rác thải sinh hoạt đối với bệnh nhân F0 điều trị tại nhà là một trong những vấn đề đáng được quan tâm. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Quang Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên cho biết, hiện nay tất cả các F0 điều trị tại nhà, Trung tâm Y tế thành phố đều có hướng dẫn đó là trong các phòng cách ly điều trị các F0 tại nhà đều phải có một túi đựng rác màu vàng chứa những chất thải có nguy cơ lây nhiễm trong vòng 2 ngày, thì tổ COVID cộng đồng sẽ mặc quần áo bảo hộ đến từng hộ gia đình có F0 để thu gom và mang rác đến nơi tập kết. Nói về quy trình xử lý rác thải này, ông Tuấn cho biết thêm.
Trung tâm y tế thì đã có ký kết hợp đồng với một công ty xử lý rác thải môi trường chuyên nghiệp, thì chuyên xử lý những rác thải của COVID-19. Tất cả những rác thải của COVID-19 này thì đều được xử lý trong vòng 48 giờ.
Theo hướng dẫn số 122 ngày 10 tháng 1 năm 2021 của Sở Y tế Thái Nguyên về hướng dẫn tạm thời thực hiện quản lý, chăm sóc và điều trị người nhiễm COVID-19 F0 tại nhà, nơi lưu trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tại phụ lục 7 quy định về việc vệ sinh khử khuẩn, xử lý chất thải có nêu rõ. Các trường hợp F0 điều trị cách ly tại nhà, chuẩn bị thùng rác có lót túi màu vàng, phải đảm bảo theo quy định và có sẵn nhãn chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2. Tất cả các chất thải rắn, thải bỏ tại phòng cách ly đều được cho vào thùng và bao rác đã được chuẩn bị. Việc thu gom rác thải này sẽ được thực hiện như sau. Xịt cồn 70 độ để khử khuẩn bên trong, bên ngoài túi, sau đó buộc chặt miệng túi và tiếp tục bỏ vào thùng đựng chất thải lây nhiễm có lót bao rác màu vàng có nắp đậy kín. Trong quá trình thu gom, thùng đựng chất thải phải đậy nắp kín, đảm bảo không bị rơi, rò rỉ chất thải ra ngoài. Vị trí tập kết thùng rác ngay trước cửa phòng, nhà cách ly. Chỉ tập kết rác khi có đơn vị thu gom đến thu gom rác. Nghiêm cấm việc để rác sẵn, chờ đơn vị đến thu gom. Qua tìm hiểu cách xử lý rác thải của một số F0 đang điều trị tại nhà, thì có người được phát kèm quyết định cách ly điều trị tại nhà là một bản hướng dẫn xử lý rác thải, có người không có. Tuy nhiên, mọi người đều có ý thức tìm hiểu để thực hiện việc xử lý rác thải, đảm bảo an toàn, không làm lây lan dịch bệnh.
Thực ra thì theo kiến thức thì biết thì bây giờ mình cứ cho riêng một túi ni lông. Sau đấy là buộc vào trước khi mà bỏ ra thì phun khử khuẩn xung quanh cái túi đấy. Sau đó mình mới bỏ ra ngoài.
Thì chả được ai hướng dẫn cả, mình chỉ xem ở trên vô tuyến với lại xem ở trên mạng ấy. Thì coi như là sau khi mà tất cả những cái đồ thải sử dụng lần trong một túi bóng, xong rồi buộc nó lại. Xong đến cuối ngày thì hoặc là một vài hôm nữa khi cho là nhiều bắt đầu mình đi cho ra ngoài thùng rác.
Rác thải của người nhiễm COVID-19 cũng là nguồn lây nhiễm cao. để đảm bảo an toàn không để virus SARS-CoV-2 phát tán từ rác thải. Rất cần sự chung tay, góp sức của mỗi người dân, mỗi gia đình, đặc biệt là những người bệnh và gia đình có F0 điều trị tại nhà, tuân thủ thực hiện việc phân loại, xử lý rác thải có nguy cơ lây nhiễm cao, nhằm tránh những rủi ro lây lan trong cộng đồng qua con đường rác thải. Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, lượng bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh và thành phố Thái Nguyên tăng nhanh, số ca F0 điều trị tại nhà nơi cư trú lớn. Với mong muốn hỗ trợ F0 an tâm thực hiện tốt việc cách ly, điều trị tại nhà, thành phố Thái Nguyên đã thành lập nhóm Zalo Thành phố Thái Nguyên đồng hành cùng F0. Thành phần nòng cốt gồm lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ngành y tế, lãnh đạo Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng công an, trạm trưởng y tế 32 xã phường. Đặc biệt, thành phố đã mời các bác sĩ đã và đang công tác tại ngành y tế có chuyên môn cao, kinh nghiệm điều trị F0 tham gia nhóm nhằm giúp kết nối thầy thuốc và bệnh nhân. Phường xã có nhiệm vụ tổng hợp các câu hỏi thắc mắc của bệnh nhân lên nhóm. Sau khi tiếp nhận các thông tin tư vấn hỗ trợ của bác sĩ chuyên khoa, lãnh đạo các phường xã có trách nhiệm truyền tải các nội dung hỏi đáp đến nhân dân qua hệ thống Zalo của tổ COVID cộng đồng. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế thành phố đã thành lập 5 đội cấp cứu lưu động, hỗ trợ điều trị F0 tại nhà, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh điều động. Số điện thoại đường dây nóng 02083 908 117. Kích hoạt hoạt động tổ thường trực tư vấn, hỗ trợ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 trực 24/24 giờ, kể cả ngày lễ, ngày nghỉ. Người dân có nhu cầu tư vấn hỗ trợ về các nội dung liên quan đến điều trị bệnh COVID-19 có thể đến trực tiếp tại khu nhà đối diện cổng chính Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên hoặc gọi tới các số điện thoại tư vấn hỗ trợ 02083 908 115, 02083 908 116. Để tất cả F0 điều trị tại nhà, nơi cư trú đều được hỗ trợ tư vấn, giải đáp kịp thời trong quá trình điều trị tại nhà, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đề nghị các phường xã phát huy tinh thần trách nhiệm của lực lượng nòng cốt là các đồng chí đảng viên, cán bộ, công chức, đội ngũ y bác sĩ đã và đang công tác tham gia phòng chống dịch, tích cực vào cuộc và đồng hành trong công tác hỗ trợ người dân điều trị bệnh tại nhà, góp phần giảm tải cho các trạm y tế và hỗ trợ các F0 thể nhẹ, yên tâm điều trị và phát hiện triệu chứng trở nặng sớm, qua đó góp phần thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 24 ngày 25 tháng 2 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, ít mây, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 11 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 65-70%, trời rét. Khu vực phía Tây, ít mây, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 10 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, trời rét. Khu vực phía Nam, ít mây, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 11 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, trời rét. Khu vực phía Đông, ít mây, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 10 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 68-73%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an đề nghị người dân cung cấp cập nhật thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. 1. Cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trước khi tiêm chủng. 2. Cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi tiêm chủng vaccine COVID-19. Khi đến cơ sở tiêm chủng, phải mang căn cước công dân hoặc thông báo mã định danh cá nhân có mã QR do công an cấp hoặc giấy xác nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 trước đó, nếu có. 3. Chủ động kiểm tra lại kết quả dữ liệu tiêm của mình và người thân trên sổ sức khỏe điện tử và cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 https://tiemchungcovid19.gov.vn. Nếu không thấy dữ liệu tiêm hoặc dữ liệu tiêm chưa đúng so với thực tế thì cần phản ánh thông tin lên cổng thông tin tiêm chủng trước ngày 10 tháng 11 để được ưu tiên xử lý hoặc liên hệ với cơ sở tiêm chủng gần nhất để được cập nhật thông tin. 4. Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, sử dụng sổ sức khỏe điện tử và truy cập cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, vui lòng liên hệ tổng đài 1900 9095 để được hỗ trợ.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao. Có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu: tác dụng nhiệt giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mãn tính. Tác dụng cơ học: làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.